Này các bạn huấn luyện viên yoga, có bao giờ bạn thắc mắc là mình chăm chỉ, mình nỗ lực mỗi ngày trong suốt bao nhiêu năm vừa qua mà tại sao cái công việc yoga của mình nó mãi vẫn lẹt đẹt, nó không phát triển lên, nó nghèo làn, thực sự cuộc sống mình nghèo làn luôn, học viên thì không thấy đâu cả. Trong khi những người khác ấy, họ rất là trẻ, có thể họ trẻ, có thể họ mới vào nghề, có thể họ già nhá, nhưng họ mới vào nghề mà chỉ trong 1-2 năm họ vượt qua mình, họ đạt những thành tựu, họ được nhiều người yêu quý. Có bao giờ bạn thắc mắc điều đấy không? Tôi vậy đấy, trong suốt thời gian nhiều tôi thắc mắc, mình có lười đâu, mình nỗ lực, mình học cái gì học mà, mình không nghỉ ngừng nghỉ ngày nào, tập luyện học hành liên tục 10 tiếng, thậm chí cả 18 tiếng mỗi ngày, nhưng có việc mình không phát triển các bạn. Vậy thì trong ngày hôm nay, khi mà đã đạt được số gọi là được gọi là thành tựu ấy, thì cái bài tổng hợp lại hy vọng là rằng nó sẽ giúp ích cho bạn thoát ra những sai lầm mà chính bản tôi cũng gặp phải các bạn nhé. Thế thì cái sai lầm đầu tiên ấy, cái thứ nguy hiểm mà ta đang làm cuộc sống mình nó đi xuống ấy, đó là mình thiếu cái kỹ năng đo lường các bạn ạ. Thiếu kỹ năng đo lường ấy. Đo lường như là bạn cứ nỗ lực, bạn cứ chăm chỉ, cái gì bạn học, insight học, ép dẻo học, học hết, thiền chuông học, cái gì cũng học. Nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi là chúng ta học cái đấy thì được cái gì không? Chúng ta học cái đấy thì chúng ta đạt hiệu quả gì trong cuộc sống không? Nhưng là chúng ta không đo lường nó. Chúng ta cứ tập, phi vào là tập thôi. Chúng ta không đo là ngày hôm nay nó dẻo được thêm bao nhiêu centi, giãn ra bao nhiêu cơ. Tập một ngày hôm nay thì đã giảm bao nhiêu lạng. Ngày hôm nay chúng ta đọc bao quyển sách, uống bao nhiêu nước, luyện tập bao nhiêu lần. Có bao giờ không? Bạn thấy rằng không đo lường thì không hiệu quả. Cũng giống như trên hành trình khi bạn đi đến du lịch đâu đó chẳng hạn, bạn hẹn gặp cái người bạn nào đó chẳng hạn, bạn sẽ làm gì? Bạn bật Google Maps lên đúng không? Bạn kiểm tra điểm A là điểm A là điểm mình đang đứng ấy, điểm B là điểm bạn muốn tới, nó cách nhau bao nhiêu km, và sau đó bạn tính toán ra cái đường đi như là bạn đang đo lường đấy, cách bao nhiêu km, sau đó bạn lên chiếc xe, bạn có thể xe máy, có thể ô tô, rồi bạn tiến đến người kia trên tấm bản đồ đấy, và bạn liên tục theo dõi là mình đã cách cái điểm B còn bao nhiêu km, đúng không? Để mình còn đi chứ. Có bao giờ bạn hẹn là ê đi uống cà phê đi mà không nói địa điểm không? Vậy thì trong cuộc đời chúng ta thì sao? Có bao giờ chúng ta đo lường rằng sự nỗ lực của mình hàng ngày thì mình tiến đến đâu không? Tại vì mình không có điểm B của bất cứ hoạt động gì cả. Trồng chuối thì thế nào là hiệu quả? Tấm bản đồ của bạn, phương pháp nào nó mang lại cho mình hiệu quả là trồng chuối? Thế thì trong hoạt động yoga của bạn, bạn cần có bao nhiêu học viên mỗi ngày, phòng tập bạn phải duy trì thế nào, bạn có đo lường về điều đấy không, mà bạn nỗ lực để có được điều đấy không? Nên là chăm chỉ là một vấn đề thôi. Thiếu đi kỹ năng đo lường, cuộc sống chẳng có gì cả. Lựa chọn đúng hơn nỗ lực các bạn ạ. Và tôi lấy thêm ví dụ nữa, giống như việc bạn đi đường ấy, bạn nhìn cái gì? Nhìn cái đồng hồ km đúng không? Nhìn cái đồng hồ km để làm gì? Bạn đo xem tốc độ của mình có hợp lý hay không, và dựa tốc độ đấy bạn đoán là bạn đến điểm B kia trong bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút. Cuộc sống là như vậy đấy, bạn đo lường tích tắc của mình hàng ngày, sự chăm chỉ hàng ngày, đo xem học viên của mình hàng ngày đã tập đúng chưa, cái thảm trong phòng tập của bạn cách bao nhiêu cm, cách bao nhiêu cm thì bạn đo như vậy bạn mới sắp được cái thảm nó tối ưu hóa nhất. Và bạn đo ngày hôm nay bạn đã tuyển sinh được thêm bao nhiêu người, chăm sóc được bao nhiêu người, thu học phí được bao nhiêu. Nên kỹ năng đo lường, kỹ năng rất là khủng khiếp, nó là kỹ năng một cái thứ mà chúng ta phải ghi xuống hàng ngày, đo mọi thứ đúng không? Nay đo bao nhiêu lạng, cần bao nhiêu cái cắm này, và dựa đấy chúng ta tối ưu hóa được cuộc sống chúng ta, phải không các bạn? Hãy nhớ nhé, ghi xuống từ khóa là phải đo lường mọi thứ trong cuộc sống. Và cái yếu tố thứ hai, thiếu cái yếu tố này cũng rất là khó phát triển, đó là tạo thành những quy trình trong công việc của bạn. Quy trình, chỉ mới cái tư duy này thôi đã giúp Kim Ba từ một huấn luyện viên chuyển sang thành nhà đào tạo yoga, rồi tiếp tục tôi chuyển thành phát triển cái doanh nghiệp của mình với hàng chục huấn luyện viên, với ekip ngày hôm nay 60.000 người theo dõi trên Facebook, trên YouTube 250.000 người trên mạng xã hội. Điều đấy chẳng quan trọng gì đâu, quan trọng là cái công việc mình nó trở nên tự do, nó thoải mái hơn, mình có thể đến thành phố A, đến thành phố B, ở đâu mình sống được, và tài chính không còn là vấn đề khó khăn như ngày xưa nữa. Việc có 1-20 triệu mỗi tháng nó trở nên rất là nhỏ bé đối với mình, và chính là kỹ năng là viết quy trình. Thế thì hồi trước ấy, khi bà đi học cái gì đó, khi bà được quan sát là tại sao họ lại làm được như vậy, tại sao cái động tác này tập thì sẽ gồm những bước gì, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 để xoạc ngang, thì quy trình để tập tư thế xoạc ngang gồm bao nhiêu bước, ví dụ bước 1 để khởi động, trong bước 1 khởi động thì sẽ khởi động bao nhiêu động tác, trong bước động tác thì lại có cái quy trình nhỏ. Tôi lấy ví dụ này bạn dễ hiểu này, ở phòng tập tôi ấy, nó sẽ có quy trình là quy trình sắp thảm tập, sắp xếp thảm tập. Vậy thì tôi viết quy trình là cái quy trình này sẽ gồm những cái điều gì, cái thảm bao nhiêu cái thảm, và mỗi cái thảm cách nhau bao nhiêu cm, cách nhau bao nhiêu cm phải chuẩn chính xác, như là nó đều răm rắp, nó thành một cái bản thiết kế rồi, cái thảm phải ở đấy, bất cứ nhân viên nào đến, bất cứ huấn luyện viên nào đến hết giờ dạy phải trả lại cho tôi cái phòng với cái thảm được sắp xếp thật chính xác, cái gạch đặt bên trái hay bên phải, cái cuộn dây phải sắp như thế nào thật chi tiết chính xác, nghĩa là mình có quy trình gọi là dọn dẹp phòng tập. Các bạn hình dung điều đấy không? Và khi cái người thứ hai đến, không cần ai, đưa cho họ cái tờ quy trình đấy, họ nhìn vào đấy, họ sắp được cái thảm ngay lập tức. Cũng giống như quy trình giảng dạy yoga của bạn, bạn sẽ dễ dàng trở thành một master ngay lập tức. Nếu bạn viết xuống mọi thứ, khi bạn viết được xuống thì bạn mới dạy lại cho người khác, thì bạn tối ưu cộng kỹ năng đo lường kia, thì bạn viết ra những quy trình nó hoàn hảo hơn, những kỹ thuật nó hoàn hảo hơn, những giáo án tối ưu hơn hàng ngày. Do vậy bạn không phải cứ đến lớp xong rồi nghĩ rằng hôm nay dạy cái gì nhở, nhưng nếu bạn có cái giáo án, cái giáo án chính là cái quy trình ấy, và cứ mỗi lần bạn dạy, bạn viết xuống, bạn tối ưu hóa từng tích tắc trên lớp. Ngày hôm nay tôi lấy ví dụ như tôi đang nói video với bạn, để video này có thể tối ưu trong 9 phút, tôi sẽ nói tốc độ rất là nhanh thôi, bạn thấy rất là nhanh không? Từ 3,5 đến 4 từ trên giây. Nhưng khi lên lớp thì tôi sẽ nói chậm chạp lại như thế này. Đây là tốc độ khoảng tầm 2 từ trên giây. Với tốc độ này thì học viên sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn. Nhưng khi tôi nói nhanh này để cho bạn hào hứng hơn, như là đo lường, tạo thành quy trình ấy. Quy trình cộng đo lường, quy trình cộng đo lường. Đơn giản viết mọi thứ trong cuộc sống xuống. Và từ đấy bạn sẽ có những cái giáo án và bạn dễ dàng trở thành master ngay lập tức. Đơn giản lắm các bạn. Quy trình, sức mạnh quy trình nhá. Và cái thứ ba, lý do bạn cứ lẹt đẹt đấy, bạn không chịu xây dựng cái kỹ năng nói chuyện của bạn. Kỹ năng đứng trước đám đông là cái rất là tuyệt vời. Cái ngày 31 tháng 8 năm 2019, tôi đã quyết định một thứ trong cuộc sống. Bạn có thể xem video này trên kênh YouTube của Kim Ba. Đó là video chào mừng bạn đến với kênh YouTube Kim Ba. Cái mặt rất là đờ đẫn, nhưng nó có một thứ đã xảy ra cuộc đời Kim Ba, đó là khi bạn đứng trước đám đông, bạn mới có cơ hội chia sẻ những điều của mình cho nhiều người hơn. Và khi đứng trước đám đông, bạn mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Lúc đầu tôi không thể nói trước ống kính camera này đâu. Tôi tin chẳng bạn đang xem camera này, nhưng bạn mà quay thử cái camera xem, bạn thấy hồi hộp tim bập bịch không? Ngày đầu tôi cũng thế. Đây gọi là kỹ năng nói chuyện trước ống kính hoặc trước đám đông. Để làm gì? Các bạn thấy phần lớn các chuyên gia, những master, những nhà hàng đầu thì họ đều có thể có tự tin đứng trước đám đông không? Không phải đâu, họ phải luyện tập thì mới có. Phải luyện tập thì mới có, chứ không phải tự nhiên nó có đâu các bạn ạ. Vậy thì với cái kỹ năng đấy giúp bạn có thể dễ dàng chia sẻ. Không phải đi công việc dạy yoga, công việc nghề công chúng mà. Bạn càng chia sẻ được nhiều người hơn, bạn càng đứng trước nhiều người hơn. Thế vậy bạn phải luyện tập là, lúc đầu ấy tôi phải luyện tập trước gương, sau đó luyện tập với 1-2 người, sau đó luyện tập với 3 người, với 30 người, thì sau đó là lên 500 người. Và kỷ lục Kim Ba là cầm mic điều hành một sự kiện 3.000 người tại Hạ Long năm 2019. Và đến giờ hỗ trợ 1.000 người, hoàn toàn để huấn luyện chương trình 1.000 người một cách tự tin. Và kỹ năng đứng trước đám đông, kỹ năng phải có của một huấn luyện viên yoga đỉnh cao. Vậy bạn là chuyên gia hay mãi sống cuộc sống lẹt đẹt như huấn luyện viên yoga vậy, thì đó là ba thứ bạn phải ghi xuống. Bản thân tôi là tôi khắc cốt ghi tâm, công việc hàng ngày của tôi là luyện tập ba thứ đấy. Tôi liên tục đo lường những thứ trong cuộc sống của mình, viết nó lại để hướng dẫn lại cho đồng đội của mình. Và luyện tập kỹ năng nói chuyện trước đám đông, kỹ năng luyện giọng, nói chuyện dễ hiểu hơn, ngôn ngữ cơ thể, ống kính cũng được, ngoài trời ấy, ở đâu cũng được. Thì đó là ba thứ mà Kim Ba thấy rằng bạn phải có thật sớm vào. Hy vọng điều này sẽ giúp ích cho bạn. Và tất nhiên nếu bạn quý mến và muốn lắng nghe thêm những chia sẻ trong câu chuyện thành công trong nghề huấn luyện viên yoga, thì đừng quên nhé, nhấn like fanpage Kim Ba hoặc nhấn đăng ký follow kênh YouTube, thì có video mới thì tớ mới gửi cho các bạn được chứ, đúng không? Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo nhé.